Bây giờ thì những chum vại đã được chúng tôi khuân vào gian giữa, gian ngoài chỉ để lại một chiếc dập chân quỷ, một chiếc tràng kỷ để thỉnh thoảng canh phòng có mệt chúng tôi ngả lưng trò chuyện với nhau. Chúng tôi còn khoét dưới mỗi tấm ván lắp cửa sổ một cái lỗ tròn đủ thò mũi súng ra ngoài và cũng đủ để quan sát địch tình. Chỉ cần ngồi thụp xuống là cả một bệ cửa sổ rất dày đã làm thành một cái ụ tre cho chúng tôi tránh đạn. Chúng tôi sờ soạng tìm vào đúng bộ tiêu của mình và nhìn ra ngoài. Trời đầy mây nhưng không tối hẳn. Vẫn nhìn thấy cảnh vật lờ nhờ, hằn bóng thành từng vệt thâm sẫm, thỉnh thoảng gió thổi như bão. Xô tròng trành một chiếc rèm cửa ở đâu đấy. Đằng xa, hai chiếc xe cứ vãi đạn. Phía chợ hôm cũng nghe súng nổ ran ran từng loạt. Mặc, chúng tôi chỉ lặng lẽ quan sát chứ không trả lời. Bên kia phố, hình như bọn thằng Hoạt cũng đã chuyển chỗ theo kế hoạch vạch ra từ đầu. Đã ước định với nhau là hễ có nguy cơ bị tấn công về phía nào thì cả hai bên cùng bố trí chặn địch tại tiền đồn phía ấy. Tiền đồn được đặt gần song song với nhau để khi cần có thể ứng cứu hoặc dễ dàng báo hiệu. Anh Lộc dùng gậy gõ vào cửa 3 tiếng. Chốc lát, ngay căn nhà đối diện bên kia phố có 3 tiếng gõ rời nhau đáp lại. Thế là yên tâm rồi. Bây giờ chỉ còn đợi chúng xông lên đến đây nữa là đội quân cảm tử chúng tôi quyết chơi với chúng cho đến người cuối cùng. Nhưng rồi chúng tôi bỗng nghe ngay sau lưng mình có tiếng những bước chân dò dẫm từ phía lỗ tường đi lại. Ai nhỉ? Tôi nhìn ngoái lại và trong bóng tối đã kịp nhận ra bác Phiêu, Lão La. Bác Phiêu và Lão La vẫn ở dưới bếp suốt từ đầu hôm đến giờ. Nay được lệnh phải tắt hết lửa, đành phải bò qua đây xem đánh chắc ra sao. Bác Phiêu dúi cho mỗi người một nắm sôi nóng, áo quần vẫn còn nồng hoi mùi vịt rán, nói bằng cái giọng rên rỉ. Thế này thì đến hỏng mẹ nó món vịt quay của tôi mất thôi anh Thủy ạ. Thật là hoài của, cơ bộ nó còn muốn đứng ỉ ở đấy lâu. Thôi ăn đi, mỗi người một nắm cho có sức đã. Giọng bác đầy vẻ tiếc xót làm tôi và thằng Mùi đang căng mắt nhìn ra ngoài mà cũng phải bật cười. Chúng tôi vừa ngó chừng bọn địch, vừa nhấm nháp vị bùi của xôi, bỗng anh Lộc hô khẽ mấy tiếng. Nó xuống đấy, chuẩn bị. Ai không có phận sự gì, về trạm sáng ngay. Lão La còn cố nhét cho thằng Hân nắm xôi nữa, rồi mới cùng bác Phiêu rút theo đường cũ. Tiếng chân lạch bạch của họ chạy đi và mọi người sửa lại thế quỳ cho ngay ngắn. Trong khi chiếc xe tăng vẫn khạc ra từng cục lửa với những tiếng nổ xé rách phổi thì từ chiếc xe jeep mới đến. Một cánh cửa bật ra rồi một bóng đen lọt ra ngoài, lại một bóng thứ hai, bóng thứ ba, bóng thứ tư. Xa quá nên nhìn không rõ, nhưng hình như có 6 đứa tất cả. Chúng tôi cùng im thin thít, không ai nói một câu. Không một tiếng ho khẽ. Chỉ thấy trống ngực đập ghê gớm như sắp xảy ra một điều gì thật đơn giản mà cũng hết sức lạ lùng khó hiểu. Rét thấm qua từng cái lỗ ngắm. Gại tê ra mặt, làm gồ mũi cứng đờ và hàm răng cứ va vào nhau, tâm bực. Không biết đang run vì lạnh hay cả vì hồi hộp và một chút nhát hoảng nữa. Vừa định buộc chiếc khăn vào mũi, tôi đã phải ngừng ngay lại. 6 thằng giặc, 6 khẩu súng, có khẩu ngắn như tiểu liên. Tản khai thành 2 nhóm cun cút chạy lên 2 lề đường và nép sát vào tường của từng ngôi nhà mà tiến về phía chúng tôi. Chúng định làm thế ỷ dốc hỗ trợ cho nhau đây. Thế này mà 2 nhóm tự vệ ở 2 bên đường cùng phối hợp bắn chéo cánh xẻ thì nhất. Nhưng súng chúng nó ngon thế, đạn đeo lặc lè đầy hông, súng chúng tôi có mỗi mấy khẩu quèn, mỗi khẩu lại chỉ một nhúm đạn, thì làm ăn được gì? Về phần này chỉ có khẩu các pin của tôi là dư dật hơn cả. À, mà sao đang chạy chúng đã dừng lại thế nhỉ? Mỗi bên 3 bóng đen líu ríu với nhau như dồn lại một khối, hay chúng đã phát hiện được chúng tôi rồi? Không phải, chúng lom khom cúm cụm lại chắc là để bảo nhau dò chỗ có hỏa điểm phát ra. Đạn bay là giữa mặt đường. Đáp đạn vào các chướng ngại vật, làm tóe lửa và bắn tung bụi mù mịt. Đạn đập vào gần cửa sổ nơi tôi ngồi, nhưng anh Lộc vẫn chưa cho bắn. Bây giờ mà bắn thì 100% là trượt. Mà lại lộ mục tiêu, tất nhiên sẽ bị đạn tăng quét cho kỳ sạch thì thôi. Anh Lộc bỗng nảy ra một ý, phải liên lạc ngay với bên số chẵn để họ làm nghi binh hút địch về bên đấy. Vì bên ấy ít súng và lựu đạn hơn, cho bên này tập trung các mũi súng nã hết vào bức tường trắng cách chỗ chúng tôi chừng 70 thước, khi bọn chúng vừa vặn lọt vào đó. thì mới gọi là ăn. Anh nói nhỏ với chúng tôi ý đó, nhưng làm sao còn có thể liên lạc được trong tình thế này. Giờ mà ló mặt ra khỏi cửa đã cầm như là găm đạn, đành là phải lấy cữ ở một cái cột điện chênh chách trước ngôi nhà 134 kia kìa. Chỗ ấy nhìn còn khả dĩ, hễ thấy bóng đen của chúng vượt qua đấy là quất ngay tắp lự. Tự khắc bên kia nghe bên này phát hỏa cũng phải lên tiếng hỏa theo. Đành là vậy chứ còn biết làm thế nào. Bên kia chừng như cũng tuân lệnh cấp chỉ huy một cách nghiêm chỉnh lắm. Anh Lộc đã từng dặn, khi chúng định đánh giáp lá cà thì phải tuyệt đối bí mật mục tiêu đối với chúng. Không còn nghe thằng bé Lình nổ một tiếng pháo nào nữa cả, đạn của chúng thì cứ đều đặn rót từng băng, tăng tăng tăng, tăng tăng tăng. Chúng bắn hú hỏa như vậy mà lưới lửa cũng đủ úp chụp lên cổ lên đầu. Vữa rơi là tả trên tóc, trên mặt và dầu là trong đêm tối, tôi vẫn cảm thấy được cái vị đặc xít của không khí pha khói súng khét lẹt đã bắt đầu tỏa vào trong nhà. Kìa, chúng lại tiến rồi. Những cái bóng nhấp nhô chậm chạp, tay lăm lăm khẩu súng nhưng hình như bắn ít vì đã có hai khẩu súng trên chiếc xe bắn yểm trợ cho chúng. Nhưng rồi mãi chúng cũng lọt vào đúng cái vạch mà ai nấy đã ước định. Tim tôi thắt lại, một tiếng hô nhỏ đến gần như thầm thì. Bắn! Và người bạn nhỏ nảy lên trong một cái tì cò của tôi. Tai tôi ù đi, bàng hoàng vì tiếng súng của mình và các bạn mình. Bên kia, mặt đường ánh lửa đạn cũng lóe lên ở các khe cửa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trong ba cái bóng ở bờ tường sát nhau cột điện chuẩn loạng choạng đổ vật xuống. Thì đất đá đã rơi tới tấp lên mặt như mưa. Một phát đạn lớn tống vào cửa sổ bên phải nhà chúng tôi, xé toang cửa cùng với tiếng kêu thét của thằng Đường. Cả ngôi nhà rung lên, trần nhà như đung đưa và đạn liên thanh nổ đến không ngẩng mặt lên được nữa. Tôi bóp cò thêm mấy cái, nhưng không còn tin vào sự chính xác của mắt và tay mình. Tôi như say đi trong tiếng súng và chỉ trực chảy ra nếu có một tiếng hô của anh Lộc. Người bạn nhỏ của tôi cũng nhấp nhổm, hình như chỉ muốn chồm lên khỏi cửa sổ. Mãi đến khi có hai tiếng nổ lớn của lựu đạn thì tôi mới tỉnh táo lại hẳn. Mọi người cùng vùng dậy như bật lò xo. Trong bóng tối đùng đục, chấp chóa những vệt đen đang chạy thục mạng về phía chiếc xe tăng. Có vẻ như chúng bị chết mất hai đứa. Chỉ còn bốn cái bóng hối hả cử động. Bên ta, thằng Đường bị thương ở ngực phải. Thằng Pháp bị hơi đạn phả vào mặt, hai con mắt cay như ai sát ớt. Anh Lai thì bị đạn xước bả vai. Tôi đoán hai quả lựu đạn của thằng Linh và thằng Tý ném từ trên gác. Những cú ném rất xa, nhưng lại văng tất vào một ụ chướng ngại. Khói vẫn còn từ đó bốc lên ngùn ngụt. Anh Lộc bảo thằng Hân ở lại canh gác, còn tất thảy hãy tạm rút về đại bản doanh xem xét lại tình hình. Cả mấy thằng xuống vào khiêng thằng Đường lên và ì ạch mãi mới đưa nó lọt qua mấy cái lỗ tường để chuyển tới trạm xá. Đêm tối mò, làm chúng tôi bước hững chân khiến nó rú lên những tiếng ối ối đau đớn. Khi ngọn đèn Hoa Kỳ soi vào khuôn mặt trắng bợt lấm tấm mồ hôi của nó và cái lỗ thủng ở gần nách, máu vẫn tuôn ra xi rỉ. Chị Thư và cô Môn không nén được mấy tiếng khóc, làm anh Lộc phải gắt. Im đi chứ. Nó đã chết đâu mà khóc. Thức bà hay chưa? Nhưng nghe tiếng thở khò khè đứt quãng của nó, bụng dạ đứa nào cũng thấy nát nẫu. Thằng Mùi cứ lấy ngón tay ấn chịt vào miếng bông, tưởng ấn thế thì máu sẽ ngừng chảy. Đợi thằng Kiên băng bó cho nó xong, để chị Thư ngồi lại với nó, mọi người mới quay về tụ tập ở đại bản doanh. Các chị có vẻ còn chưa hết ngơ ngác trước trận đánh vừa diễn ra chớp nhoáng, nhất là nhìn quanh cảnh nhem nhách bụi bặm trong căn nhà mới đây còn tinh tươm và ngăn nắp. Chị nào cũng rón rén, lạ lẫm, mặt thừ ra, mắt rần rấn nước, không dám càng ngồi xuống nữa. Còn cánh nam thì bất chấp, chỉ sau ít phút áng đi, vì cũng hốt. Cậu thì khạc nhổ, cậu lại khịt khịt mũi, thằng Liễu sấm rằn, chửi đồng. Mà cha thiên nhân nó chứ. Thế rồi chuyện lại bắt đầu tuôn rông rốc, hàng tràng. Bó hương trên bàn thờ tổ quốc đã tàn từ lâu. Mùi trầm hương không còn vương lại chút nào, nhưng mùi thuốc súng pha lẫn mùi khét thì vẫn còn nồng trong mũi. Chúng tôi rờ rẫm, thắp lại ngọn đèn con và lấy một ca tút Philip trong tủ ra chia nhau. Thằng Linh rỗ thủng thẳng mở đầu. Trong hai thằng lõ thì bên mình thịt được cả hai. Bên số chẵn chúng nó bị bất ngờ nên bắn cóc trúng thằng nào. Mà tao biết chắc một phát đạn là của thằng Thủy. Tiếng đạn các pin của nó nghe rất giòn. Sau phát khai hỏa đó, ta thấy ngay một thằng trỏng gọng. Ở trên gác này nhìn không thể lẫn được. Hắn nói và nhìn tôi cười tủm, làm bụng tôi sướng rơn. Đang thấm mệt mà tôi cũng thấy người nhẹ lâng. Thuận tay tôi căng chiếc quay da bóng nhẫy của người bạn nhỏ đang lúc lắc bên mình, làm hắn gếch nòng lên, chễm chệ trên vai tôi. Tôi sờ tay vào cái quy lát của hắn và tiếp lời thằng Linh. Tớ cũng cảm thấy phát đầu tớ bắn trúng ngay thằng Định, nhưng hai phát sau thì lại đoảng thậm tệ, cứ bay đi đâu mất. Ô khỉ, không hiểu tại sao thịt được một thằng rồi tay mình run và tim đập ghê thế không biết. Cứ thấy nó dãy sụa ruột gan mình lại nhạo lên hết cả, mà người thì bần thần mất một lúc lâu. Thế mới bỏ mẹ. Thằng Tính nói có vẻ phân trần. Ngắm thì 100% chắc chúng, thế mà khi nổ cò, đạn lại cứ văng tuột lên trời. Vừa tức mình vừa hoảng nữa, cứ nghĩ tay chân lập cập làm sao ấy. Chẳng hiểu vì sao. Chàng Lê Văn Sĩ nối lời. Run chứ còn sao nữa. Tôi cứ ghì chặt lấy bắn súng, mà đầu ruồi vẫn xoay tít đi, cứ như mình hoa mắt, có lẽ vì hoáng. Và cũng vì rét quá. Chúng em cũng run lắm cơ. Chị Ban dè dặt nói chen vào. Ngồi núp bên này nghe mỗi phát đạn của các anh, tim lại thót lên một cái. Thấy chúng nó gục xuống mừng, tim cũng đập thình thịch. Muốn bò lại khe cửa để xem, mà chân cứ đờ ra như đóng đinh tại chỗ. Tay cầm cái gì cũng run lẩy bẩy. Ước đến khóc lên được. Mãi khi trên gác các anh tung lựu đạn nổ đến oang, tụi giặc chạy bán sống bán chết mới bớt sợ cơ. Lão Hoa hỏi. Còn anh nào bắn trúng thằng Tây thứ hai? Có phải anh Mùi không? Ai cũng đồng thanh cho rằng tên giặc thứ hai bị quật bởi phát đạn của thằng Hân. Riêng cô nàng Môn thì không nói gì, chỉ trìu mến nhìn tất cả chúng tôi. Cô phủi bụi trên đầu cho mọi người bằng một cái khăn mùi xoa, có mùi nước hoa nhài phảng phất. Hóa ra đầu tóc chúng tôi đứa nào cũng nhấp nháp những bụi. Môn có vẻ hơi rụt rè trước cái đầu của thằng Mùi, nhưng rồi cũng dùng mùi xoa để phẩy cho nó. Còn chúng tôi thì ăn ngấu nghiến một nắm xôi thứ hai do bác Phiêu mang tới. Nhưng bọn địch đã lại rục rịch chuẩn bị, súng trên chiếc tăng bắt đầu réo lên. Trở về vị trí, tiếng Anh Lộc hấp tấp ríu vào nhau. Và mọi người trở lại nét mặt căng thẳng, lục tục chui qua lỗ đục tường. Thằng Linh Rỗ bây giờ thay cho anh Lai. Thằng Tý thay cho thằng Pháp, còn thằng Hồ Râu thì thế vào chỗ thằng Đường. Chúng nó không chịu ngồi bên phía cửa sổ bị đạn toang hoác gạch vữa lộn nhộn mà nhót hết sang mé bên này, làm chúng tôi chen nhau muốn chết. Thảm quá, thằng Tý kéo tay thằng Linh. Thôi, ta sang trấn bên đó đi. Rét một tí, chứ chẳng chết được đâu. Mà có chết thì cũng còn kịp hô Việt Nam muôn năm. Sợ nỗi gì? Vừa ngồi đúng vào bộ tiêu của mình, tôi đã vội ghé mắt nhìn ra. Bọn địch vẫn chưa xuất phát. Chúng vẫn đứng ru rú bên cạnh chiếc xe tăng. Không hiểu còn chờ cách gì đấy. Hay là chờ quân tiếp viện? Chờ cho súng máy của chiếc xe tăng bắn sạch đạn mới chịu xung phong. Hốt nhiên, tôi thấy một cái bóng trăng trắng đang di động ở ngay trên mặt đường, thẳng khe cửa trước mặt. Giặc ư? Tôi hết cả hồn vía. Tụi giặc từ đâu rơi xuống mà xuất quỷ nhập thần đến vậy? Cuống quýt lên, thích thằng Mùi, và định gọi anh Lộc thì mới chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Thằng bé Lình, ôi, sao mà chúng nó liều đến thế kia? Bắt thằng bé phải bò sang để liên lạc lúc này thì ăn đạn là cái chắc. Đạn chiu chít ngay sát trên cái đầu nhấp nhô của thằng bé. Phải làm gì để cứu hắn đây? Tôi định bắn về phía tụi lõ, nhưng lại sợ chúng chú ý mà nhận ra thằng bé thì càng khốn. Bọn anh Lộc cũng đã hiểu điều nghiêm trọng này. Anh Lộc dùng tay làm loa gọi sang, giọng thì thào. Cúi thấp nữa xuống. Thế mà thằng bé Linh cũng nghe được. Nó cúi đầu sát xuống và cố chùn người lại để trườn lên cho nhanh. Nhưng màn đêm như sương đặc che chắn tầm mắt, nên chúng tôi lại tưởng nó lết chậm hơn. Mấy thằng cùng thốt ra. Khổ, thằng Oắt sao chậm như rùa thế hả? Và tất cả cùng nhịn thở để theo dõi từng cử động của thằng bé. Thì giờ đã gấp lắm. Nếu để cho chiếc xe tăng ngừng bắn mới sang đến nửa đường thì nhất định sẽ gặp bọn địch chạy lên tấn công. Chúng thế nào mà chả phát hiện được. Những phát đạn đập vào mấy đống sắt chướng ngại dựng quanh mình thằng bé, tóe hoa cả hoa cải, lão ai nấy tởn ra gà. Trong một lúc thần hồn nát thần tính, mắt tôi lóa đi và tôi bỗng thấy thằng bé cong rướn người lại rồi hình như đập xuống đất đánh ự một cái. Bất giác tôi thốt lên thành tiếng. Thôi rồi. Và toan chồm dậy thì thằng Mùi đã kịp giữ lấy tay, nói sát vào tai. Mày làm cái gì thế?
Ơ hay, để yên cho nó sang nào.
Thằng Liễu cũng quay lại túm lấy đầu tôi mà lay. Kéo cu cậu hốt quá. Mê mất rồi thì phải. Tôi kịp định thần nhìn ra. Thì té ra, mình hoa mắt thật, chứ thằng Linh nào có việc gì đâu. Hắn vẫn đang mải miết bò như con dế chuỗi. Tôi xấu hổ quá, tự rủa thầm mình. Không hiểu sao lại có một lúc quáng gà như thế. Sợ gì mà đến nỗi hoảng loạn tâm thần thế cơ chứ. Nhưng kìa, thằng bé đã sang được quá nửa mặt đường rồi. Bây giờ mới nhìn rõ cái mông của nó nhấp nhổm, cứ là thoăn thoắt chứ không chậm chạp như mình tưởng. Mà cứ như có phép thần, nó rút mông đến đâu thì đạn găm phần phập vào đấy. Mắt tôi căng ra như muốn nổ đong đóm. Hắn đã vượt được đến 2/3, đã tới sát bên này hè đường. Cái thằng mới dẻo làm sao. Thì vừa lúc bên cánh thằng Hoạt, tiếng nổ tới tấp vang lên. Chúng đốt pháo đùng, mà chúng lại không đốt ở ngay nơi bố trí các tay súng. Chúng leo lên gác 2, gác 3 các nhà xa hơn mà đốt mới ghê. Chúng đốt đồng loạt, làm cho ai cũng giật mình ngửa cổ nhìn lên. Chúng đánh lạc hướng tụi lõ thế thì, đến thánh cũng phải chịu. Thế là thằng bé Lĩnh chui tọt vào ngôi nhà của chúng tôi an toàn. Khi cánh cửa vừa kịp hé ra, chúng tôi ôm chầm lấy nó, sờ khắp chân tay mặt mũi, miệng hỏi dồn dập. Mày có việc gì không? Làm nó nhột, vừa cười vừa hi hi, vừa lắc cái đầu, quẩy quẩy. Nhưng khi tôi sờ lên trán thì thấy trán nó ướt đẫm mồ hôi. Mớ tóc, trước trán rối bết, mặc dầu ngoài trời rất lạnh, nó vừa thở vừa ríu rít kể. Em cúi thấp thế mà đạn vẫn cứ veo veo chạm cả vào tóc cơ. Đạn quạt gió lên lưng lành lạnh là. Chúng tôi bật cười, ghì giết lấy nó. Trong khi anh Lộc rút lá thư trong túi quần nó, đem vào gian trong bấm đèn pin mà đọc. Nó kể tiếp. À, mình phởn rồi nhá. Một tiểu đội vệ quốc đã chui lỗ từ Bà Triệu tới để tăng viện cho ta. Có cả bom ba càng, oách lắm cơ. Chúng tôi đồng thanh, à lên, mừng rỡ và càng ôm lấy nó thật chặt. Thằng Mùi nhét hết vào miệng nó mấy viên kẹo va đan cất trong túi. Tôi cũng rút nắm kẹo ra dúi vào tay nó. Lá thư thằng Hoạt viết cũng chỉ nói gần như thằng bé Lĩnh. Bây giờ thì chúng tôi phải đảo ngược lại vai trò. Nhiệm vụ của bên số lẻ này không còn là hỏa điểm mà trở thành nghi binh. Đúng hơn là cả hai bên đều phải nghi binh, phải bắn thi thoảng hoặc nổ pháo lẹt đẹt thôi. Nhưng nổ ở nhiều nơi, cho chúng lầm tưởng lực lượng tự vệ rất đông, trải dài cả một dãy phố mà lại đã kiệt vốn. Có thể xông tới diệt gọn hoặc bắt sống được. Trong khi đó, thằng Hoạt sẽ dẫn toán bộ đội luồn theo lỗ đục tường đến sát ngôi nhà gần hiệu ảnh Phương Ký. Ở đó có một cái ngách có thể luồn ra chạm ngay chiếc xe tăng của chúng. Một cảm tử quân sẽ xông vào chiếc xe sắt đánh bom ba cảng. Số người còn lại nấp dọc bờ tường hoa của căn nhà phía trên hiệu ảnh Phương Ký 10 số. Và tiếng nổ của quả bom sẽ là hiệu lệnh để cả hai bên cùng bắn thốc lại. Lúc này mới là bắn thật, dồn bọn địch vào giữa, diệt cho kỳ hết. Diệu kế. Thằng Hân chỉ kêu lên được một tiếng như thế thì đã thấy bọn giặc bắt đầu hoạt động. Từ trên chiếc xe ghép, những cái bóng đen lại đổ xuống bổ sung cho bốn thằng còn lại. Nắp xe tăng cũng nhô lên, như có mấy thằng địch chui ra, lần này đông hơn nhiều, có dễ chúng xuống sạch. Thấy lố nhố một đám cả mới lẫn cũ, đâu chừng 8-9 thằng. Chà, bây giờ mới thật là nhử rắn ra khỏi hang đây. Tôi lại cảm thấy trong mình nóng ran lên, cúi xuống thật sát mép đường, áp má vào người bạn nhỏ, phớt lờ cả cái lạnh đang táp lên da mặt. Nhưng chợt tôi nhớ ra, quay lại hỏi thằng bé Lĩnh. Này, bên đó có ai có việc gì không bé? Thằng Mùi trả lời tôi. Nó chùn lỗ đi tìm lão Hoa rồi còn đâu. Tôi chưng hửng, cái thằng thật là nhanh như sóc. Như để trả lời tôi, tiếng pháo của thằng bé và của lão Hoa nổ ran lên. Vài tiếng một ở căn nhà bên cạnh, rồi xa hơn chút nữa, nổ cả trên tầng 2. Đại bản doanh, bọn giặc đáp lại ngay, đạn xé cửa sổ cửa lớn. Lọt vào cả trong nhà, ngồi thụp xuống rồi mà vẫn thấy ghê ghê. Lần này chúng cũng vẫn tiến lên theo chiến thuật cũ. Chia thành hai tốp, men tường mà đi. Nhưng chúng đi chậm hơn lần trước. Phía bên kia hình như tụi thằng Hoạt có nhiều đạn hơn, nên chen trong tiếng pháo có nhiều tiếng súng. Có lẽ tụi ấy vớ được đạn của các anh vệ quốc đoàn, còn chúng tôi thì tuân lệnh tiểu đội trưởng, chỉ cúi đầu sát bệ tường để tránh đạn, chờ khi nào chiếc tăng bốc cháy mới được choảng đạn thật vào chúng. Mà cũng chỉ choảng từng phát cò con. Nếu không thì nhẵn túi. Khói lại bắt đầu sộc vào mũi, làm hơi thở lệt xệt và vã trào nước mắt. Sao mà chậm thế nhỉ? Tụi lõ đã đến cái cự ly mà chúng biết là nguy hiểm, đứng cúm núm lại bên nhau, không tiến nữa, chỉ bắn thật khỏe. Bây giờ thì hình như chúng đã biết tổng hỏa điểm của chúng tôi, nên đạn tập trung vô hồi kỳ trận rót vào căn nhà tiền đồn này. Thằng nào cũng cúi gầm mặt, nghiến răng lại, cố chờ một tiếng nổ thần kỳ. Thằng Hân hé cánh cửa để khi có lệnh dễ dàng nhảy bổ ra. Nhưng rồi đạn và đất đá lọt vào như chấu vãi, và cả gió lạnh cũng phả vào, khiến ai nấy cho vai rụt cổ, và hắn lại phải đóng vội lại. Chờ đợi thật lâu biết bao, bọn lõ lại tiến lên mấy bước, dừng lại, lại tiến thêm, rồi dừng lại. Có tiếng một thằng bắc loa tay vào miệng gọi bằng cái giọng the thé. Ê Việt Minh, nộp súng đầu hàng đi. Mấy tiếng pháo chuột của thằng bé Lĩnh trả lời hắn, còn tất cả im lìm. Pháo phía ô cầu rền bỗng thấy gầm loạn lên, từng loạt tiếng ùng ục thi nhau nổ, những tấm ván tưởng chừng long ra khỏi cửa. Quả bom ba càng không gây gớm như chúng tôi mong đợi. Nó nổ nhỉnh hơn một tiếng lựu đạn, mà âm thanh lại đục chứ không vang. Thoạt đầu, chưa thấy có ánh lửa lóe lên ở phía cái xe tăng, tôi còn hồ nghi mất một giây. Hay là thằng nào chịu không nổi, ném lựu đạn liền xuống đường. Nhưng khi tiếng súng nổ xối xả ở dãy phố bên kia, thì tôi hiểu liền. Bọn địch đang hùng hổ quát tháo, bỗng khựng lại và nằm dạt xuống lia súng về phía chúng tôi. Bóng của chúng lẫn vào hè đường, tối thẫm nên không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt tôi chỉ còn những ánh chớp lấp lóe và bên tai tràn ngập tiếng súng. Tuy vậy, vẫn thấy tiếng súng tụi thằng Mùi, thằng Hân lẻ tẻ phát hỏa. Nên người bạn nhỏ của tôi cũng chồm lên nhả vài phát vào cái đống nhấp nhô mờ ảo trước đường ngắm của mình. Súng liên thanh của chúng thay nhau nã vào chúng tôi rất hăng, có đến 15 phút. Rồi khi thấy lựu đạn dồn dập cả trước mặt lẫn sau lưng, lại thấy tiếng nghiến của xích xe tăng cố lùi ra khỏi đống lửa, chúng tôi mới cuống quýt tháo chạy. Tiếng đạp cửa đánh soạt của thằng Hân và tất cả đã phóc ra khỏi nhà sau tiếng hô của anh Lộc. Lăm lăm người bạn nhỏ trong tay, vì khói lạnh ra đằng mồm đằng mũi. Tôi cố chạy vượt qua thằng Hồ Râu và thằng Mùi, mà tiến kịp thằng Linh Rỗ, thằng Hân và thằng Tý. Mũi phục kích của các anh vệ quốc làm tốp địch bên số chẵn phải chạy giặt sang lề đường bên này. Chúng vừa chạy vừa thở, vừa kêu lên xì xồ và dẫm giày đinh lốp cốp trên đường đá. Các anh ấy dã nghề thật. Đạn nổ cứ đanh đanh như những làn roi quất theo làm quắng đít chúng nó. Nhưng lưới đạn của chúng từ hai chiếc xe phun ra dày đặc cũng cản bước tiến của chúng tôi. Chúng tôi đành phục xuống, rồi men bờ tường mà nhích dần lên. Một bóng đen chạy loạng choạng trước tôi một quãng xa. Tôi quỳ xuống nâng người bạn nhỏ lên ngang tầm mắt và bóp cò. Cái bóng chới với tưởng ngã sấp mặt xuống, ai ngờ lại chồm lên chạy. Đang ngán ngẩm vì mừng hụt thì có ai đó giật mạnh ở bả vai làm tôi ngã ngửa. Một tràng đạn lao tới sát trên đầu tôi, đập bùm bụp vào tường. Hú vía, thì ra thằng Hân để ý thấy hai cái bóng khác đã kịp thời quay súng lại bắn xả vào tôi. Bèn nhổm vội lên, túm vai giật cho tôi ngã lật ra sau để tránh đạn. Hắn là lính đánh trận kỳ cựu nên phản ứng rất nhẹ. Quả hắn đã cứu tôi. Hai cái bóng vừa bắn vào tôi liền xốc cái thằng chạy loạn choạng kia lên. Dìu nó chạy đi luôn, thằng Linh Rỗ thoi tiếp một phát. Một bóng đen nữa lại chấp chới nhưng cũng không thèm ngã mà vẫn chạy ngon lành. Rồi một chùm đạn loe loé xới hè đường trước mặt lên làm chúng tôi phải lạng người nằm xuống, lăn vào sát bờ tường. Thằng Mùi dãy lên đành đạch, tưởng nó bị găm một phát rồi hóa ra một mảnh đá ở đâu bắn vào sống chân nó tóe máu. Không ngờ chiếc xe tăng lại khỏe chịu đạn đến thế. Nó chỉ bị thương chứ chưa đứt xích sau cú bom của anh vệ quốc, hay là quả bom ấy chế quá nhỏ và lại lao không trúng chỗ hiểm. Tôi thoáng có ý nghĩ như thế, khi thấy chiếc tăng vẫn chồm tới bắn hung hăng hơn trước làm chúng tôi phải nằm bẹp dí tại chỗ, vừa bắn vừa chạy giật lùi, rồi lại chồm tới, tạo cơ hội cho bọn địch thoát qua làn đạn gọng kìm của chúng tôi. Cánh quân ta bọc phía sau chiếc xe hình như không làm ăn được gì, hoặc đã bị đạn quét sạch hay sao ấy. Tiếng súng của giặc hoàn toàn áp đảo. Tháp súng trên xe vẫn ung dung quay ngang quay ngửa, làm chúng tôi tức ắng cổ. Chiếc xe Jeep vội vã nổ máy khi những thằng còn sống dìu những thằng bị đạn chạy về vừa leo được lên. Nó chạy giật lùi ra ngã Duy Tân và thoát cái đã mất hút. Rồi cái xe tăng nghi ngút khói cũng rút theo kiểu giật lùi như chiếc xe Jeep. Vừa lùi vừa khạc đạn, lửa khói còn cháy rất lâu ở quãng trái bom nổ. Cháy lan sang cả những bàn ghế chướng ngại bị chiếc xe tăng đun đẩy thành một đống ngổn ngang. Khi chúng tôi đứng dậy được thì đứa nào cũng cảm thấy mệt phờ. Hai đầu gối êm mỏi và bước đi cơ hồ muốn khụy. Nền trời đỏ hừng phía ô cầu rền, có tiếng lửa cháy và tiếng súng đạn vẫn không dứt ở bên đó. Mặt mũi đen nhẻm, chúng tôi quay trở lại, vừa gặp tiểu đội vệ quốc đoàn đang rút đi. Mặt anh nào anh nấy vẫn lặng lẽ, tôi thoáng nhìn thấy một anh chọc đầu, sau này mới biết là người Nhật Bản. Hình như lúc rút khỏi nội thành, mấy anh này đều biến đi đâu mất cả. Không hiểu vì lý do gì, nhưng đấy là chuyện về sau. Giờ đây thì chính anh Nhật Bản đang làm tải thương. Họ khiêng theo 2-3 người hy sinh, dìu mấy anh bị thương và cũng lượm cả mấy khẩu súng bọn địch bỏ lại. Họ chỉ tháo lựu đạn ở thắt lưng giao cho anh Lộc đầu 3 quả. Chúng tôi tuy tiếc sững người nhưng cũng thấy thế là phải. Về phần tôi, người bạn nhỏ vẫn bám chặt trên vai đã làm tôi vững lòng. Trong đêm nay, hắn đã tỏ cho tôi thấy tài năng và đảm lược của hắn, cũng như tinh thần đồng sinh đồng tử với mình. Tôi vừa bước vừa kẹp hắn chặt hơn, như có một cái gì ấm áp truyền vào người tôi. Tôi nhận ra rằng thằng Kiên đang chỉ huy một bọn cáng mấy thằng bị thương đi theo lối các anh vệ quốc vừa rút. Ông Lục Béo và bác Hạnh đang ì ạch khiêng thằng Đường trên một chiếc băng ca. Chị Thư lạch bạch tiễn chân nó, khóc nức nở thành tiếng. Định chạy theo nói một lời chia tay với nó, thì lại thấy bên dãy nhà số chẵn thằng Hoạt đang cùng thằng Lạc xốc trên tay một thân hình mềm nhũn. Nhiều người xúm xít xung quanh, anh Lê cất vội chiếc mũ sắt trên đầu, đầu cúi thấp hẳn xuống, tôi bước sang. Đứa nào? Thằng Tứ. Trời! Như bị ai đánh một cú bất ngờ vào gáy, làm mặt mày xây sẩm, tôi đứng ngẩn ra. Thằng Tứ đã cùng với tôi làm công cho ông Ba Lợi được vài năm nay. Tính nó hiền như đất mà gan lì. Sau mỗi buổi làm, hắn thường đứng một mình rất lâu ở hành lang, nhìn sang số nhà trách bên kia phố. Bên ấy vẫn thấp thoáng ẩn hiện bóng một tà áo trắng của cô gái ở hầu cho một gia đình hưu trí, cô Lụa. Đôi khi, anh chị cũng có lén lút gặp nhau nơi nhà bếp, nhưng chỉ đâu chừng giây lát đã thấy một khuôn mặt như trái gấc chín chạy vụt đi kèm theo một tiếng cười rinh rích. Hắn vào tự vệ ngỡ được gần gũi cô nàng, ai ngờ đâu cô ta lại tản cư theo chủ. Khi thấy tôi công khai câu chuyện trước anh em, vành tay hắn tía hết lên, lòn lèn cười để chữa thẹn, và càng tỏ ra lầm lì gan dạ hơn. Mấy lần xung phong, Tứ đều xông lên trước anh em. Hiền, nhưng Tứ cũng nghịch ngầm phải biết. Chính hắn đã cùng tôi nhiều lần qua lại trước ngôi nhà bán tương giấm cùng phố, mà giờ đây chúng tôi dùng làm tiền đồn để ngắm trộm cô Phương trắng trẻo, có bộ ngực nhu nhú và đôi mắt lơ đãng nhìn khách qua đường. Miệng hát rất điệu bài suối mơ, trong khi những ngón tay búp măng vẫn thoăn thoắt rót giấm hoặc tương. Mỗi bận đi xem cine hay đi dạo bờ hồ trở về qua nhà này, cả hai thằng chúng tôi đứa nào người cũng thẳng đờ như khúc gỗ, mắt nhìn về phía trước hệt như dáng điệu trung đoàn vệ quốc hôm duyệt binh ở trước nhà kèn mừng ngày quốc khánh. Chú thích: nhà kèn, tức vườn hoa Chí Linh, thời Pháp thuộc có đội kèn của lính Pháp thường biểu diễn ở lầu Bát Giác giữa vườn hoa, nên dân chúng theo đó mà gọi lâu ngày thành tên, nay là vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngày 2 tháng 9 năm 1946, chính phủ Việt Nam cho tổ chức lễ quốc khánh tại địa điểm này. Hết chú thích. Ấy thế nhưng, khi đã đi qua chiếc cửa sổ thông thống đầy những chai và lọ, là Tứ ta nhoẻn cười và huých vào vai tôi. Này, mày ơi, lông mày nó kẻ. Tối hôm nay, Tứ ở bên nhóm thằng Hoạt, tôi chỉ hỏi được một tiếng cụt ngụn. Bị vào đâu? Rồi không đợi trả lời, vội đưa tay ra cùng hai thằng kia khiêng Tứ đi dọc theo phố Bùi Quang Trinh, đến địa điểm đã định để sáng mai cả tiểu đội làm lễ mai táng cho hắn. Cả thằng Hân, thằng Đậu cũng xuống tay vào nữa. Vừa sờ vào cái thân thể còn mềm và nóng của Tứ, máu đọng dưới lưng nó đã thấm sang tay chúng tôi. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra giản giụa. tôi cúi mặt xuống. Vai áo bên trái để quệt mắt nhưng nước mắt lại càng chảy khỏe. Đành cứ cắm mặt mà đi mặc cho nó chảy. Phía sau chúng tôi còn có anh Lê, vẫn hai tay cầm mũ, đầu cúi gằm chậm rãi bước theo. Cuối dãy phố này, chúng tôi đã tìm ra một số nhà có cái vườn hẹp ăn thông sang bên Minh Khai. Chú thích, nay là phố Bùi Thị Xuân. Hết chú thích. Anh tiểu đội trưởng quyết định chọn đây làm nghĩa địa. Ai không may tử trận thì chôn. Không ngờ thằng Tứ lại là người ra đi trước nhất. Đặt nó lên chiếc phản giữa nhà, sửa lại chân tay cho ngay ngắn, anh Lê vuốt mắt cho nó và chùm lên mình nó tấm vải đỏ đã để dành sẵn, rồi chúng tôi lật đật bước ra khóa cửa lại. Thằng đầu mắt cũng nhòe nhợt nước, phải lách tách đến 2-3 lần mới bấm được khóa, và không một đứa nào nói một lời nào nữa trên đoạn đường trở về. Bây giờ mới thấy gió thốc vào mặt lạnh ghê người, tôi đi vất cả chân vào đá mà cũng chẳng còn thấy đau đớn gì. Khi vào đến đại bản doanh thì anh Lộc còn đi hội ý trên trung đội, mọi người đang bắt đầu bữa ăn phải hoãn từ chập tối. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng giảng giải của thằng Giáp về trận đánh, tiếng cười rỉ rả của anh Lai, tiếng thằng Tý và thằng Thư đang kể cho thằng Pháp, mắt nhắm tịt chuyện gì đấy về trường Phan Chu Trinh. Tiếng gọi chó của thằng bé Lình, rồi tiếng các chị thì thầm nhỏ nhẹ. Thấy chúng tôi bước vào, mọi tiếng nói cười đều im bặt. Chị Thư mắt đang mọng sẵn, vừa nhìn thấy vẻ nghiêm trang của chúng tôi đã bật lên những tiếng mếu máo. Có đắp điếm cẩn thận cho anh ấy không, các anh? Cả mấy đứa cùng gật đầu, cô Môn cắn chặt lấy môi, đưa mắt nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ đứng dậy, đi lấy thêm bát đũa. Khi đã ngồi bật xuống chiếc giường Tây, chiếc giường vẫn phủ đầy cát vữa, như cái máy, mỗi đứa cầm lấy một miếng thịt vịt quay và một nắm xôi đã nguội ngắt do bác Phiêu và bé Lình đưa tới. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng, cũng chưa kịp nói câu gì thì vừa lúc chiếc đồng hồ trên tường cất giọng rè rè buông ra 4 tiếng.